Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 167. Trong trường xuất vật tại Endo. Giê-xu chỉ trở lại có Endor mà thôi. Người dừng lại ở căn nhà đầu tiên trong xứ. Nó giống một cái chuồng súc vật hơn là căn nhà. Nhưng chính vì nó là vậy, một cái chuồng thấp có tường vây, đầy sân cỏ, nó có thể cho trú ẩn 13 người khách du hành. Ông chủ nhà, một người thô kệch nhưng tốt, vội vã mang tới một ngọn đèn và một xô sữa sủi bọt, cùng với những ổ bánh mì rất đen, rồi ông rút lui sau khi được Giê-xu chúc phúc. Bây giờ, người ở lại một mình với số 12 của người. Giê-xu dâng hiến rồi phân phát bánh, nhưng vì không có ly chén, mỗi người nhúng miếng bánh của họ vào trong xô, và khi họ khát, họ uống ngay trong xô. Giê-xu bằng lòng để uống một chút sữa. Người rất nghiêm trang và lặng lẽ, tới nỗi khi bữa ăn chấm dứt và cơn đói của các tông đồ đã được hạ bớt. Họ luôn luôn ăn với khẩu vị tốt. Họ chấm dứt bằng cách nhận xét sự thinh lặng của người. Andre là người đầu tiên hỏi.
Thầy làm sao vậy? Thầy có vẻ buồn và mệt.
Thầy không chối là thầy như vậy.
Tại sao? Cả mấy người Pharisee à? Nhưng bây giờ, thầy phải làm quen với chuyện đó thôi. Con đã hầu như quen. Này, thầy đã biết lần đầu tiên con đã thế nào với họ. Họ luôn luôn hát cái bài ca này. Các con rắn độc chỉ biết rít, và không bao giờ có một mạng nào trong bọn họ hát được một bài ca của họa mi. Và người ta chấm dứt bằng cách không thèm để ý tới nữa.
Phê-rô nói, phần vì ông tin tưởng vậy, phần vì để làm yên lòng Giê-xu.
Và do cái lối này mà người ta mất sự tự chế và người ta rơi vào trong dây của họ. Thầy xin các con đừng bao giờ làm quen với tiếng nói của điều ác, đừng làm như chúng vô hại.
Ồ, tốt. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà thầy buồn thì thầy lầm. Thầy coi người ta yêu thầy chừng nào.
Matthew nói,
nhưng có phải vì vậy mà thầy buồn không? Hãy nói cho con đi. Thầy tốt, hay người ta đã tường thuật với thầy những điều dối trá, những điều xỏ xiên, những điều vu khống, những nghi ngờ về chúng con là những kẻ yêu thầy?
Iscariot hỏi cách ân cần, ve vuốt, quàng tay quanh Giê-xu khi người ngồi trên cỏ bên cạnh ông. Giê-xu quay cái nhìn về phía Giu-đa. Đôi mắt người long lanh dưới ánh lửa chập chờn của ngọn đèn đặt dưới đất, giữa cái vòng tròn của các tông đồ đang ngồi trên cỏ. Người nhìn đăm đăm vào Giu-đa Iscariot và hỏi ông.
Và có lẽ con cho là thầy ngu ngốc, tới nỗi thầy lãnh nhận sự xỏ xiên của bất cứ ai, tới nỗi thầy xao xuyến vì nó. Giu-đa ơi, chính cái thực tế nó làm cho thầy xao xuyến.
Và cái nhìn của người không ngừng xuyên thấu vào con mắt nâu của Giu-đa như một thanh cây sâm.
Vậy thực tế nào làm thầy băn khoăn?
Giu-đa nhấn mạnh cách thẳng thần.
Thực tế mà thầy nhìn thấy trong đáy các con tim, và thầy đọc thấy trên trán các kẻ bị truất ngôi.
Giê-xu nhấn mạnh rất nhiều đến chữ bị truất ngôi. Mọi người đều lo lắng.
Bị truất ngôi? Tại sao? Thầy muốn nói gì?
Một ông vua bị truất ngôi khi ông không xứng đáng ở trên đó nữa. Người ta bắt đầu bằng cách lấy đi chiếc triều thiên mà ông mang trên trán, là nơi quý phái nhất của con người. Loài vật duy nhất có thể giữ cái trán nó nâng lên trời, bởi vì về phần vật chất, con người là con vật, nhưng vì nó có một linh hồn, nên nó là một thực thể siêu nhiên. Nó không cần phải là vua ngự trên một cái ngai dưới đất này để có thể bị truất ngôi. Mọi người đều là vua do linh hồn mình và ngai của nó ở trên trời. Nhưng khi một người bán linh hồn mình đi và trở nên một loài thô, trở nên một thằng quỷ, khi đó nó bị té xuống khỏi ngai. Thế giới đầy những cái trán đã mất triều thiên hoàng gia của nó, và nó không còn nhìn lên trời nữa. Nó cúi xuống vực thẳm, trở nên nặng nề bởi các lời của Satan ghi khắc trên nó. Các con muốn biết điều thầy đọc thấy trên trán người ta không? Trên đó đã được viết, bán rồi. Và để các con khỏi thắc mắc ai là người mua, thì thầy bảo các con, đó là Satan, chính nó và các tôi tớ của nó trong thế giới.
Con hiểu rồi. Các người Pha-ri-siêu này, ví dụ vậy, là tôi tớ của một đệ tớ khác lớn hơn họ, và chính đệ tớ này thì là tôi tớ của Satan.
Phê-rô nói có vẻ chắc ăn. Giê-xu không đáp trả.
Nhưng thầy biết không, các người Pha-ri-siêu đó, sau khi nghe các lời thầy nói, họ phẫn uất ra đi. Ở lối ra, họ xô con và nói vậy. Thầy đã rất sắc bén.
Bà Tô Lơ Mê Ô nhận xét. Giê-xu đáp.
Đúng vậy, đó không phải tại lỗi thầy mà là lỗi họ, nếu thầy phải nói một số điều gì đó. Và đó cũng còn là vì lòng bác ái của thầy mà thầy nói với họ. Tất cả những cây nào không do cha thầy trồng thì sẽ bị nhổ đi. Các cây không do cha thầy trồng là các cây hoang vô ích, các cây ký sinh, các cây làm cớm, làm ngộp, các cây gai góc. Chúng làm ngộp hạt giống chân lý thánh. Đúng là bác ái khi nhổ bỏ những truyền thống và các kỷ luật làm nghẹt cho thập giới, làm biến dạng nó, làm nó thành trơ trơ và không thể thi hành được. Chính là bác ái khi một linh hồn ngay thẳng làm việc ấy. Còn những gì liên can tới những người này, sất láo, cứng đầu, nhắm mắt trước mọi ảnh hưởng và mọi lời khuyên của tình yêu, hãy để họ làm, và hãy để cho những kẻ có tinh thần và các khuynh hướng giống như họ đi theo họ. Đó là những người mù hướng dẫn người mù. Nếu một người mù hướng dẫn một người mù khác, thì chỉ có thể là cả hai sẽ rơi xuống hố. Hãy để họ nuôi mình bằng những sự ô uế của họ, mà họ cho cái tên là trong sạch. Những thứ này không thể làm ô uế họ hơn nữa, vì chúng chỉ có thể thích nghi với cái khuôn mà từ đó chúng phát xuất ra.
Điều thầy nói bây giờ có liên can tới điều thầy nói trong nhà Daniel phải không? Tức là những cái đi vào con người thì không làm nó ra dơ bẩn, nhưng là những cái từ nó mà ra.
Simon hỏi, với vẻ rất suy tư.
Ừ.
Giê-xu nói vắn tắt. Phê-rô, sau một lúc yên lặng, vì sự yên lặng của Giê-xu làm băng giá cả những tính nét bồng bột nhất. Ông hỏi,
thưa thầy, con và không phải con là người duy nhất không hiểu dụ ngôn. Xin thầy cách nghĩa cho chúng con tí. Làm sao mà lại những cái đi vào thì không làm dơ, còn những cái đi ra thì lại làm dơ? Còn nếu con có một cái bình sạch mà con đổ nước dơ vào đó thì con làm dơ nó. Và như vậy thì cái vào trong bình đã làm dơ bình. Nhưng nếu một cái bình chứa đầy nước sạch mà con đổ nước xuống đất thì con đâu có làm dơ bình, bởi vì từ bình đã chảy ra nước sạch. Vậy là thế nào?
Giê-xu nói,
Simon, chúng ta không phải là những cái bình. Các bạn ơi, chúng ta không phải là những cái bình, và không phải tất cả đều sạch nơi con người. Nhưng bây giờ mà các con vẫn chưa thông minh, hãy suy nghĩ về trường hợp các Pha-ri-sêu kết tội các con. Họ nói rằng các con bị dơ vì các con mang đồ ăn lên miệng bằng những bàn tay dính bụi, dính mồ hôi, không sạch. Tóm lại là vậy. Những đồ ăn này nó đi đâu? Từ miệng, vô bao tử ở trong bụng, từ bụng đi ra lỗ cống. Vậy cái đó có thể làm cho cả cơ thể và những thứ ở trong cơ thể bị dơ không? Nếu nó chỉ đi qua một cái ống được tiền định làm tròn việc nuôi thân xác, chỉ có vậy, và nó kết thúc một cách chính xác là ra lỗ cống. Đâu có phải cái đó làm dơ con người. Cái làm dơ con người là cái thuộc về nó, chỉ những cái của nó được cưu mang, được sinh ra bởi cái tôi của nó, tức là những cái nó có ở trong tim và từ tim đi lên môi miệng và đầu óc, làm hư hoại tư tưởng và lời nói và làm dơ toàn thể con người. Chính từ trong lòng phát xuất ra những tư tưởng xấu, sát nhân, gian dâm, trộm cắp, làm chứng gian, phạm thượng. Chính từ con tim đi ra lòng tham lam, các khuynh hướng xấu, kiêu căng, ghen tương, giận dữ, ăn uống thái quá, nhàn hạ tội lỗi. Chính từ con tim đi ra các kích thích cho mọi hành động. Nếu con tim xấu, thì tất cả hành động sẽ xấu giống như con tim. Tất cả mọi hành động, từ việc thờ tà thần, đến việc gièm pha không chân thành, tất cả những điều xấu này từ bên trong đi ra ngoài và làm dơ toàn thể con người, chứ không phải sự kiện ăn mà không rửa tay. Khoa học của Thiên Chúa không phải là một điều của trái đất với trái đất, không phải là bùn mà mọi người có thể dẫm lên, nhưng là những sự cao vời, sống giữa vùng các tinh tú và từ đó các tia sáng của nó chiếu xuống để làm sáng chói cho người công chính. Ít nhất là các con, làm ơn đừng giật nó từ trên trời mà ném nó xuống bùn. Bây giờ các con đi nghỉ đi, thầy ra ngoài để cầu nguyện.
Chương 168. Từ Endo tới Mandala. Toàn là nước, nước và nước. Các tông đồ ít hài lòng khi bước dưới những trận mưa này. Họ nói ám chỉ với Giê-xu rằng tốt hơn là nên trú tại ở Nazareth không xa đó. Và Phê-rô nói:
rồi ta có thể từ đó ra đi với đứa trẻ.
Tiếng
không
của Giê-xu thật là sắc bén, tới nỗi không ai dám kèo nài nữa. Giê-xu đi ở đằng trước một mình, những người khác ở đằng sau, đi thành hai nhóm cao có. Rồi Phêrô không thể chịu nổi nữa, liền đi tới bên Giê-xu.
Thưa thầy, thầy muốn con không?
Ông hỏi, vẻ hơi đau khổ.
Simon, con rất thân thiết đối với thầy. Lại đây.
Phêrô yên tâm. Ông bước lắc trắc bên cạnh Giê-xu, vì người chân dài, đi đường trường cách thoải mái. Sau một lúc, ông nói:
thưa thầy, thật là đẹp khi có đứa trẻ trong nhà lễ.
Giê-xu không trả lời.
Thưa thầy, tại sao thầy không làm vui lòng con?
Simon, con muốn thầy mang đứa trẻ đi sao?
Không, lạy Chúa, tại sao?
Phê-rô kinh hãi bởi sự đe dọa và ông lo buồn.
Bởi vì thầy không muốn rằng con bị giữ lại bởi bất kỳ cái gì. Thầy đã nói với con khi thầy chấp nhận cho con Mariam. Con, trái lại, con bị xa lầy trong tình cảm này.
Yêu đâu có phải là một tội, và yêu Mariam, thầy cũng yêu nó mà.
Nhưng tình yêu này không ngăn cản thầy dâng hiến tất cả cho sứ mạng của thầy. Con không nhớ thầy nói về những tình cảm nhân loại à. Các lời khuyên của thầy rõ ràng tới nỗi chúng muốn trở nên mệnh lệnh cho những kẻ muốn đặt tay trên chiếc cài. Con đang bắt đầu chán nản việc trở thành môn đệ của thầy một cách anh hùng rồi, Simon Jonah à.
Giọng nói của Simon trở nên khàn vì nước mắt khi ông trả lời.
Lạy Chúa, không, con nhớ hết. Con không chán nản, nhưng con có cảm tưởng là trái lại. Chính thầy chán con, chán tên Simon tội nghiệp này. Kẻ đã bỏ tất cả để theo thầy.
Kẻ đã tìm thấy tất cả khi theo thầy. Con muốn nói vậy?
Không, vâng, thầy, con là con người tội nghiệp. Con...
Thầy biết, chính xác là về điều đó, là điều thầy làm việc cho con, để làm từ một con người tội nghiệp thành một con người, và từ con người này thành một vị thánh, một tông đồ của thầy, một tảng đá của thầy. Thầy cứng cáp để làm cho con thành cứng cáp. Thầy không muốn con mềm như bùn. Thầy muốn con là một tảng đá được đục đẽo hoàn vị, tảng đá nền. Con không hiểu như vậy là tình yêu sao? Con không nhớ vị khôn ngoan sao? Ông đã nói rằng, kẻ yêu thì khắc khe. Nhưng hãy hiểu thầy, ít nhất là con, hãy hiểu thầy. Con không thấy là thầy bị đè nặng chừng nào, bị buồn rầu, vì biết bao không thông cảm, bởi bao là giả dối, bởi biết bao thiếu tình yêu, và bởi các thất vọng, còn nhiều hơn nữa sao?
Thầy là... thầy như vậy. Ôi, lại tình thương Thiên Chúa. Và con chẳng nhận ra cái gì cả. Con là con vật to tướng. Nhưng từ hồi nào và bởi ai? Nói cho con đi, thầy.
Vô ích thôi. Con sẽ chẳng thể làm gì được. Thầy cũng không thể luôn.
Thực tình con không thể làm gì được để nâng đỡ thầy sao?
Thầy đã nói với con rồi. Hiểu rằng sự khắc khe của thầy là tình yêu. Thấy trong cách sống của thầy là tình yêu cho con.
Vâng, vâng, con không nói nữa. Thầy rất thân yêu của con không nói nữa. Và thầy, xin thầy tha cho con vật to xác này là con. Hãy cho con cái bằng cớ là thầy đã tha cho con.
Bằng cớ? Thực tình thì lời thầy đã đủ cho con. Nhưng thầy cũng cho con. Nghe đây, thầy không thể đi Nazareth, vì ở Nazareth có Gioan Endor và Cynthica cùng với Mariam, và điều đó không thể cho ai biết.
Cả với chúng con? Tại sao? À, thầy nghi ngờ người nào đó trong chúng con, phải không?
Sự khôn ngoan đã dạy rằng, khi một điều cần được giữ bí mật, thì hai người biết đã là quá nhiều rồi. Người ta có thể làm điều xấu chỉ bởi một lời được để thoát ra. Và không phải tất cả, cũng không phải luôn luôn là các con suy nghĩ chín chắn.
Đúng vậy, con cũng không được vậy. Nhưng khi con muốn, con biết giữ yên lặng. Và bây giờ con nín lặng. Ồ, đúng, con sẽ nín tin. Con sẽ không còn là Simon Sona nếu con không biết câm mồm. Cảm ơn thầy vì sự quý mến của thầy. Đó là một bằng cớ lớn của tình yêu. Vậy bây giờ ta đi xếp.
Ừ, rồi từ đó đi thuyền về Magdala. Thầy phải lấy vàng của kho báu.
Thầy coi, con có biết nín lặng không? Con không hề nói gì với Judas. Thầy biết không?
Giê-xu không phê bình sự cắt ngang. Người tiếp tục.
Khi thầy đã có vàng, thầy sẽ để cho các con tự do cho tới hôm sau lễ ánh sáng. Nếu thầy muốn người nào trong các con, thầy sẽ gọi họ về Nazareth. Các người Do Thái, ngoại trừ Simon Zelot, sẽ hộ tống các cô em của Lazaro và các đầy tớ của họ, cùng với cả Elisabeth, về nhà tại Bethany. Rồi họ sẽ về nhà họ để mừng ánh sáng. Thầy chỉ cần họ trở lại vào cuối tháng Sê-bát, khi chúng ta lại hành trình. Điều này chỉ có mình con biết thôi, phải không Simon Zelo?
Có mình con biết, nhưng thầy cũng sẽ phải nói.
Thầy sẽ nói vào lúc nào cần nói. Thôi bây giờ hãy lại với các bạn con và hãy chắc chắn về tình yêu của thầy.
Phêrô vâng lời bằng lòng và Giêsu lại chìm sâu vào tư tưởng của người. Các ngọn sóng đập vào cái bãi nhỏ của Magdala khi hai chiếc thuyền ghé vào bờ lúc sau trưa của một ngày tháng 11. Đó không phải là những sóng lớn, nhưng nó vẫn khó chịu cho những người leo lên bờ vì nó làm ướt quần áo. Nhưng viễn ảnh sắp tìm lại được ngôi nhà của Maria Magdalena làm cho họ chịu đựng không lẩm bẩm việc tắm nước bất đắc dĩ này.
Hãy để thuyền vào nơi an toàn rồi đến với chúng ta.
Giêsu nói với các thủy thủ nhỏ, rồi người bắt đầu đi ngay dọc theo bờ, vì họ lên bờ tại một bãi nhỏ ở ngoài thành phố, nơi có các ghe khác của dân trại Magdala.
Chida Simon và Thomas, lại đây với thầy.
Giêsu gọi và hai người chạy lại.
Thầy đã quyết định giao phó cho các con một nhiệm vụ tinh cẩn và cũng sẽ là niềm vui. Nhiệm vụ hộ tống hai cô em của Lazaro về Bethany và cả Elis cùng với họ. Thầy quý mến các con, đủ để ký thác cho các con, các nữ môn đệ của thầy. Đồng thời, các con mang về cho Lazaro một lá thư của thầy. Rồi sau khi các con đã hoàn tất nhiệm vụ này, các con sẽ về nhà các con để mừng lễ ánh sáng. Đừng phỏng vấn thầy, Chuda. Năm nay, tất cả chúng ta sẽ mừng lễ ánh sáng tại nhà chúng ta. Đây là mùa đông quá mưa để du hành. Các con cũng thấy rằng, các bệnh nhân cũng hiếm rồi. Vậy chúng ta lợi dụng để nghỉ ngơi và để làm vui lòng gia đình chúng ta. Thầy chờ các con tại Capernaum vào cuối tháng Sê-bát.
Nhưng thầy ở lại Capernaum mà.
Thomas hỏi.
Thầy chưa chắc là thầy sẽ ở đâu, nơi này hay nơi kia. Đối với thầy cũng giống nhau thôi, chỉ cần là mẹ thầy ở gần.
Còn thích mừng lễ ánh sáng với thầy hơn.
Iscariot nói.
Thầy tin, nhưng hãy vâng lời. Nếu con muốn làm vui lòng thầy, lại nữa, sự vâng lời sẽ cho con có dịp để giúp cho các môn đệ trở về nhà từ những nơi họ rải rác. Cần thiết là các con phải giúp thầy việc đó. Trong gia đình, chính các người anh cả giúp cha mẹ đào tạo các đứa con nhỏ hơn. Các con là các anh cả của các môn đệ, các con thứ, và các con phải vui vì thầy tín nhiệm các con. Điều đó chứng tỏ rằng thầy bằng lòng vì công việc mới đây của các con.
Thomas nói cách đơn sơ.
Thầy quá tốt. Về phần con sẽ tìm cách làm tốt hơn bây giờ nữa. Con không thích rời xa thầy, nhưng điều đó sẽ qua đi mau chóng. Và ông cha già của con sẽ bằng lòng vì có con trong ngày lễ. Các chị con cũng vậy. Và bà chị sinh đôi với con. Chắc chị đã có, hoặc đã tới giờ có một đứa con, đứa cháu đầu tiên của con. Nếu nó là con trai, nếu nó sinh đang lúc con ở đó, thì sẽ đặt nó tên gì?
Giuse.
Còn nếu nó là con gái?
Maria. Đâu còn tên nào êm hơn.
Nhưng Giuda hiên ngang với nhiệm vụ, đã bắt đầu vên váo và sắp đặt hết kế hoạch nọ tới kế hoạch kia. Ông đã hoàn toàn quên là ông sẽ lìa xa Giêsu và rằng một thời gian trước đây, vào dịp lễ liều, nếu tôi nhớ đúng, ông đã bực bội như một con ngựa hoang trước mệnh lệnh của Giêsu bảo phải lìa xa người một thời gian vắng. Ông cũng mất hoàn toàn sự nghi ngờ mà ông có lúc đó, là nghi Giêsu muốn xa lìa ông. Ông quên tất cả và ông sung sướng thấy mình được coi như là một người mà người ta có thể giao phó cho những công việc tế nhị. Ông hứa:
con sẽ mang về cho thầy rất nhiều tiền cho người nghèo.
Và ông lấy ra túi tiền và nói:
đây, cầm lấy đi. Đây là tất cả số mà chúng ta có. Con không có gì khác. Hãy cho con lộ phí về Bethany và về nhà chúng con.
Nhưng chúng ta chưa đi chiều nay.
Thomas bắt bẻ.
Không quan trọng, không cần tiền nữa trong nhà Maria. Và như vậy, thật sướng là không phải tính toán nữa. Khi con trở lại, con sẽ mang cho mẹ thầy các hạt hoa. Con sẽ bảo mẹ con cho. Con cũng muốn mang một món quà cho Maria.
Và ông ca hớn hở. Giê-xu nhìn ông ca. Bây giờ họ đã tới nhà Maria Magdalena. Họ cho người nhà biết và đi vào hết. Các phụ nữ vui sướng chạy ra đón thầy đã tới trú ngụ tại nhà họ. Vào sau bữa tối, khi các tông đồ mệt mỏi đã rút lui hết, thì Giê-xu ngồi ở giữa phòng với các nữ môn đệ quay quanh, người cho họ biết, người ước ao họ khởi hành sớm hết sức. Trái với các tông đồ, không một người nào trong các bà phản đối cả. Các bà cúi đầu để bộc lộ sự ân thuận của họ, rồi các bà ra để sửa soạn hành lý. Nhưng Giê-xu gọi Maria Magdalena lại khi cô ta đã ra tới cửa.
Này, Maria, tại sao con nói nhỏ với thầy khi thầy vừa tới? Con phải nói bí mật với thầy.
Thưa thầy, con đã bán các đá quý tại Tiberia. Chính Marcel đã bán với sự giúp đỡ của Isa. Con có số tiền trong phòng không? Con muốn là Judah không nhìn thấy gì.
Và nàng đỏ gay mặt mũi. Giê-xu nhìn nàng đăm đăm, nhưng người không nói gì. Maria Magdalena ra, rồi trở lại với một túi tiền nặng mà nàng trao cho Giê-xu và nói:
Đây, bán được cao giá đó.
Cảm ơn Maria.
Cảm ơn Rabboni. Vì đã bảo con làm việc này, thầy còn việc gì khác để bảo con không?
Không, Maria. Và con còn gì để nói với thầy không?
Thưa thầy không, chúc lành cho con đi, thầy của con.
Ừ, thầy chúc lành cho con, Maria. Con có bằng lòng lại trở về với Lazaro không? Hãy tưởng tượng như thầy không còn ở trên đất Palestine nữa. Như vậy, con sẽ tình nguyện trở về nhà.
Vâng, lạy Chúa. Nhưng...
Nói hết câu đi, Maria. Đừng sợ nói tư tưởng của con với thầy.
Nhưng con sẽ tình nguyện mạnh hơn để trở về đó. Nếu thay vì Judah lại có Simon Gelop, là người bạn lớn của gia đình chúng con đi kèm.
Thầy cần như vậy cho một sứ mệnh quan trọng.
Các anh của thầy hoặc là Doan với con tim bồ câu, đó tất cả, ngoại trừ ông ta. Lạy Chúa, đừng nhìn con rất nghiêm khắc như vậy. Ai đã nếm cái dâm ô thì cảm thấy sự kề cận của nó. Con không sợ nó. Con biết đặt vào chỗ những người còn hơn Judah nhiều nữa. Và đó là cái sợ không được tha thứ. Đó là cái tôi của con. Đó là Satan, kẻ chắc chắn lượn vòng chung quanh con. Và đó là thế giới. Nhưng nếu Maria của Theophil không sợ ai cả, thì Maria của Giê-xu có cái ghê tởm về những chị lạc đã dìm ngập nó. Và cái lạy Chúa, con người lao mình vào giác quan làm con ghê sợ.
Con không phải là người duy nhất hành trình. Và với con, thầy chắc là ông ta sẽ không trở lại đằng sau. Con hãy nhớ là thầy phải cho Cynthica và Joan đi Antioche. Và vì khôn ngoan, điều đó không được tiết lộ.
Đúng vậy. Thế thì con sẽ đi. Thầy ơi, bao giờ chúng ta gặp lại nhau?
Thầy cũng không biết, Maria. Có lẽ chỉ vào dịp lễ vừa qua. Bây giờ, hãy đi bình an. Thầy chúc lành cho con chiều nay, cũng như mỗi buổi chiều, và cùng với con, cho chị con và cho Lazaro tốt lành.
Maria cúi xuống hôn chân Giê-xu và đi ra, để Giê-xu lại một mình trong phòng yên lặng.
Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm phút cuối, ánh mắt cho nhìn thấu tâm can là mạch suối yêu thương, hàng tim con vạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ vãi hàng, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã, ánh mắt chưa hằng dõi theo con, dù tâm biết bao phen đời con quên lãng Ngài. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt duy quyền thánh thiêng khôn lường, đẹp thay màu đức tuôn tràn, tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót dịu mời, nguyện xin tan biến cho tình lệ ngôi. Đời con nương bóng Chúa thôi, tượng ca danh Chúa ngàn đời sáng ngời. Ánh mắt ngàn đời nhân ái, ánh mắt của Ngài rộng hơn trời biển, ánh mắt Chúa hằng xót thương con, tình Ngài rất vô biên, ngàn sao khơi lên bờ bên. Ánh mắt mời gọi con hãy trở về, dứt hết lòng lạc đam mê trong thế. Ánh mắt Chúa là suối mát trong, Ngài là chuông ước mong, là ơi anh cõi nhau. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay màu nước tuôn tràn, đời giữa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót yêu mời, nguyện xin tan biến cho tình lệ ngôi. Đời con nương bóng Chúa thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời.
Mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.vn.org. www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.